Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 12 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc.
Nam Định không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần dịp xuân Nhâm Dần 2022.
Ra mắt tính năng và hiến máu nhân đạo trên Facebook tại Việt Nam.
Pháp ra mắt tàu chở hàng không khí thải.
Sau đây là nội dung chi tiết dự và phát biểu ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2022 vào sáng nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam được tạo nên bởi 54 dân tộc anh em đoàn kết gắn bó với nhau. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là một tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta.
Chủ tịch nước cho rằng, việc tổ chức ngày hội văn hóa hàng năm tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cần một cách làm sáng tạo để giúp chúng ta tìm hiểu, bảo tồn và tương tác một cách có chiều sâu những nét văn hóa riêng của từng dân tộc, tạo ra sự giao lưu, sự tương tác và làm nổi bật, làm phong phú thêm vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, gìn giữ bản sắc của từng dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
Sáng nay, lễ hội Xuân Hồng năm 2022 đã được khai mạc tại Hà Nội. Đây cũng là lễ hội hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu năm do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức. Thay vì diễn ra trong một ngày, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 15 sẽ diễn ra liên tục trong 9 ngày để bảo đảm công tác phòng chống dịch. Lễ hội Xuân Hồng dự kiến tiếp nhận 7.000 đơn vị máu toàn phần. Trong lễ hội Xuân Hồng năm nay, tính năng hiến máu trên Facebook tại Việt Nam cũng chính thức ra mắt là công cụ hỗ trợ truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện trên không gian mạng xã hội.
Tỉnh Nam Định vừa có văn bản thông báo về việc đồng ý không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Nhâm Dần 2022 để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là năm thứ 3 tỉnh Nam Định không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần. Sau người dân du khách về đi lễ, nếu có nhu cầu xin ấn đầu năm, vẫn sẽ được đáp ứng đầy đủ tại khu vực riêng.
Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ tiền di động Mobile Money, tính đến nay, sau hơn một tháng triển khai, đã có hơn 463.280 khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money của hai nhà mạng. Hiện số lượng đơn vị chấp nhận thanh toán Mobile Money đạt 77.200 điểm.
Sau hơn 9 tháng tạm ngưng, tuyến tàu cao tốc từ thành phố Vũng Tàu đi Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 2, tần suất 3 chuyến đi và 3 chuyến về mỗi tuần. Đây là tàu cao tốc hai thân, dài 47m, rộng 12m, chứa gần 600 người. Tàu chịu được sóng gió cấp 7-8, chạy tối đa 60 km/h, giúp rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu ra Côn Đảo chỉ hơn 3 giờ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 301 triệu USD trong tháng 1 năm 2022, tăng tới 16% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả ấn tượng đầu năm này khiến mục tiêu xuất khẩu rau quả 3,8-4 tỷ USD trong cả năm 2022 trở nên khả quan.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp 1.001 mã sản phẩm nông sản thực phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tăng 73 mã so với ngày 8 tháng 2. Đây là thông tin vừa được Văn phòng Thông báo Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SPS Việt Nam công bố. Đặc biệt là 6 doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký trước ngày 1 tháng 11 năm 2021 cũng đã vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số. 3 doanh nghiệp có tờ khai hải quan trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay đã có 1 doanh nghiệp được cấp và còn 2 doanh nghiệp vẫn đang chờ xét duyệt.
Thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tính từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, các hệ thống cảnh báo, giám sát an toàn không gian mạng đã ghi nhận và hướng dẫn cơ quan tổ chức khắc phục hơn 240 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong số hơn 240 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, số cuộc tấn công lừa đảo chiếm gần 74% với gần 180 cuộc. Hơn 60 cuộc tấn công cài mã độc và chỉ có một cuộc tấn công thay đổi giao diện.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Dù đang là tâm điểm của đại dịch thế giới, song châu Âu đang dần gỡ bỏ các quy định phòng dịch. Các nước như Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Na Uy đã công bố kế hoạch giảm yêu cầu xét nghiệm đối với những du khách đã tiêm chủng. Thủ tướng Đức cũng đã đề cập tới khả năng sớm gỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa. Bỉ cũng quyết định hạ mức cảnh báo dịch từ màu đỏ xuống màu cam và việc gỡ bỏ một phần quy định phòng dịch sẽ có hiệu lực vào tuần tới.
Nắm bắt xu hướng và cơ hội để phát triển kinh tế, các nước tại Đông Nam Á cũng đang mở cửa biên giới. Sau Thái Lan, Singapore, Philippines đều đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại cho khách du lịch đã tiêm chủng từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden dự định sẽ tiến hành cuộc điện đàm trong ngày hôm nay, theo đề xuất của phía Mỹ. Đây là thông báo được thư ký báo chí của Tổng thống Nga đưa ra. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng thông báo về cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống hai nước. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh tiếp tục có những động thái quân sự của hai phía liên quan đến tình hình Ukraine.
Quyết định của Mỹ cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi sẽ phải trì hoãn ít nhất 2 tháng sau khi cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA tuyên bố cần thêm các dữ liệu thử nghiệm. FDA cho biết đã đánh giá các thông tin mới từ cuộc thử nghiệm mà Pfizer-BioNTech đã gửi kèm cùng với đơn xin cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định cần thêm nhiều dữ liệu đánh giá hơn trước khi có quyết định.
Ngày 11 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh nhằm giải ngân 7 tỷ đô la Mỹ vốn thuộc sở hữu của chính phủ tiền nhiệm tại Afghanistan. Khoản tiền vừa được Tổng thống Mỹ ký giải ngân thuộc sở hữu của chính quyền tiền nhiệm của Afghanistan sẽ được sử dụng để viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan cũng như bồi thường cho các nạn nhân của vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến dành 3,5 tỷ đô la Mỹ trong khoản tiền này để thành lập một quỹ viện trợ nhân đạo cho Afghanistan vì lợi ích của người dân và tương lai của đất nước này.
Pháp vừa cho ra mắt tàu chở hàng không khí thải mang tên Energy Observer 2. Con tàu này chạy hoàn toàn bằng nhiên liệu hydro hóa lỏng, không tạo ra khí thải nhà kính. Tàu dài tới 120m, rộng 22m, có tải trọng 5.000 tấn, có khả năng chứa 77 tấn hydro hóa lỏng và di chuyển khoảng 4.000 hải lý. Nhà sản xuất kỳ vọng con tàu chở hàng không phát thải này có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực hàng hải.
Trong bối cảnh chính phủ các nước đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã nâng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong năm nay lên 100,6 triệu thùng dầu mỗi ngày, tăng 3,2 triệu thùng một ngày so với dự báo trước đó. Theo IEA, việc OPEC Cộng không đáp ứng mục tiêu sản lượng trong thời gian dài và tình trạng leo thang căng thẳng địa chính trị đã khiến giá dầu gia tăng. Giá các hợp đồng mua dầu tiêu chuẩn của Mỹ và quốc tế trong tháng 1 năm 2022 đã lên mức cao nhất trong 7 năm qua và dao động quanh mức 90 đô la Mỹ một thùng.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí. Sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa cho phép vận hành trở lại hoạt động phun nước, phun lửa cầu Rồng để phục vụ người dân và du khách. Theo đó, cầu Rồng sẽ phun lửa phun nước trở lại bắt đầu từ 21 giờ các buổi tối cuối tuần và ngày lễ từ ngày 12 tháng 2. Cầu Rồng là một trong những điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Hàn và là điểm tham quan thu hút đông đảo khách du lịch khi đến với thành phố Đà Nẵng. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, thành phố đã cho tạm dừng hoạt động phun nước phun lửa cầu Rồng nhằm hạn chế việc tập trung đông người tại đây.
Theo nguồn tin độc quyền của Hollywood Reporter, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã đưa ra quyết định về việc không yêu cầu những người tham gia lễ trao giải Oscar 2022 phải có bằng chứng tiêm chủng COVID-19. Thay vào đó, Viện Hàn Lâm chỉ yêu cầu khách mời có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi tham dự. Trong khi đó, ban tổ chức và nhân viên làm việc cho Oscar sẽ tiêm chủng 100%. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 dự kiến phát sóng trên ABC vào ngày 27 tháng 3 theo giờ Mỹ. Lần đầu tiên kể từ năm 2018, lễ trao giải 2022 được ấn định sẽ có người dẫn dắt chương trình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sách là kho tàng tri thức, đọc sách là thói quen tốt giúp mở rộng kiến thức cho mỗi chúng ta. Chính vì thế mà việc lan tỏa tinh thần thói quen đọc sách là việc ngày càng được chú trọng và nhất là trong thời đại công nghệ 4.0.
Nhằm lan tỏa văn hóa đọc, mang tri thức chia sẻ với mọi người, một kỹ sư xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập một thư viện cộng đồng miễn phí, thu hút nhiều người yêu sách tìm đến.
Tọa lạc tại vị trí thuận tiện dễ tìm ngay trung tâm quận 1 lại được sắp xếp đẹp mắt cùng với gần 1.000 đầu sách đủ các loại từ văn học, lịch sử, giáo dục tới kinh doanh, ẩm thực, phong cách sống. Thư viện của kỹ sư 9X Huỳnh Kim Thịnh đang là điểm đến lý tưởng cho người yêu đọc sách tại thành phố Hồ Chí Minh. Thư viện hút khách còn vì mở cửa miễn phí, bởi mong muốn được chia sẻ, lan tỏa tri thức đến với mọi người của người sáng lập.
Tủ sách đó là trước đây là tôi đã mong muốn là xây dựng trước để cho nội bộ sử dụng, và sau đó thì bây giờ phát triển thành cho cộng đồng. Có hai cái danh mục chính mà chúng tôi sử dụng. đó là cái danh mục hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học là dành cho trẻ em. Rồi cái danh mục thứ hai đó là cái danh mục top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp.
Thư viện được tận dụng từ một phần của văn phòng làm việc và khu vực hành lang công ty, bởi ở khu trung tâm thành phố, tấc đất, tấc vàng. Theo chị Lê Mai Thổ Quyên, một người thường xuyên đến đây đọc sách, dù không quá rộng, nhưng nhờ cách bài trí đơn giản, tinh tế, cùng với không gian yên tĩnh, thoáng mát, trở nên phù hợp cho nhu cầu đọc sách.
Sách bây giờ thì nó cũng không phải là rẻ, với lại mình cũng mua về mình chỉ đọc một hai lần thôi, nên là mình cảm thấy cái thư viện này rất là tiện cho mình. Mình thấy sách ở đây rất là đa dạng.
Không chỉ dừng lại với số lượng sách đang có, trong tương lai, kỹ sư Huỳnh Kim Thịnh mong muốn có thể phát triển hơn nữa quy mô của thư viện với hơn 1.000 đầu sách đa dạng thể loại, cũng như hướng đến việc vận hành thư viện một cách chuyên nghiệp hơn để phục vụ người yêu sách.
Tôi mong muốn là qua cái dự án này, cái chương trình này có thể lan tỏa được đến nhiều doanh nghiệp hơn, đến nhiều tổ chức hơn, nhiều cơ quan hơn. Họ có khả năng về ngân sách, về tài chính tốt hơn. Đủ khả năng về cơ sở vật chất tốt hơn chúng tôi, họ có thể trang bị một cái tủ sách giống như vậy ở trong doanh nghiệp của họ.
Thư viện cộng đồng miễn phí tuy không phải là mô hình mới tại thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng số lượng những thư viện này còn khá ít và chưa phổ biến. Vì thế những thư viện này là kho tàng tri thức đáng quý, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là trong đời sống công nghệ hiện tại, những thư viện này lại càng đáng quý.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.